A Di Đà Phật. À, như tất cả chúng ta từng biết rằng là Đức Phật sở dĩ mà xuất hiện ở cuộc đời này nó thì thực sự là vì một cái vấn đề duy nhất, tức là khiến cho chúng sinh đó được xuất thế gian, hay gọi là giải thoát, hay giải thoát ra khỏi cái thế gian của sinh tử này, thành ra cũng gọi là xuất gia, mà cũng gọi là xuất thế gian. Xuất gia đây là ra khỏi căn nhà lửa, căn nhà lửa đó của cái cảnh giới khổ tập. Thì mục đích của Đức Phật xuất hiện ở nơi đời là vì lý lẽ nói trên, là bởi vì rằng là không có thiên thần quỷ vật, không có thượng đế nào biết được cái con đường xuất tam giới ra, tức là xuất là hỏa trạch hay là xuất thế gian này, trừ Đức Phật. Nhưng không phải là dễ, khi mà Đức Phật muốn cứu thì không phải là dễ, là bởi vì con người không biết cái chỗ nguy của mình là nơi đâu. Vì vậy Đức Phật phải chỉ bày rằng là cái mối nguy của mọi người đó là chính là ở cái cảnh giới này. Mà cái cảnh giới này thì lại rằng là do chính nơi mình tự đến, tự chiêu cảm và tự tạo dựng. Mà không có phải rằng là một vị thượng đế nào phân chia cho người này thì được ở cảnh giới này và người nọ thì ở cảnh giới kia. Mà đó là đều là tất cả nơi chúng ta tạo tác những cái nghiệp như thế nào đấy, thì tự nhiên chúng ta chiêu cảm vào cái cảnh y như vậy. Nó gọi là nhân quả. Thành ra tất cả những cái nhân mà nó có thể đưa đến cái cảnh khổ thì Đức Phật gọi là tập. Là bởi lẽ là tất cả những cái nhân duyên, vô số vô lượng những cái nhân duyên của chúng ta đó, nó đều là những cái mối nhân cũng như là duyên trợ lực để phát triển huân tập mà phát triển ra thành một cái quả khổ. Anh ra vì vậy đấy mà gọi cái thế gian này là khổ tập hay là ta bà, đặt một cái tên riêng của nó vậy. Thì khi mà chúng sinh không hiểu được thế gian này là nhà lửa, đời sống của cái thân tâm này là khổ lụy, thì người ta không bao giờ muốn ra. Do đó mà muốn cứu chúng sinh đó cũng không phải là dễ dàng. Vậy cái công việc đầu tiên là Đức Phật làm sao khiến cho họ hiểu được là nhân sinh thì khổ, tức là cái đời sống này là khổ. Thì cái đời sống này là khổ là không những cái thân tâm này của mình nó mang nặng nhiều cái mối âu lo và phiền não khổ lụy, mà cái cảnh giới xung quanh này nó cũng chiêu cảm và nó khiến cho cái tâm của mình không an, cái thân của mình á cũng không khỏe nổi. Vì rằng là thân tâm này của mình nó đều phải chịu đựng tất cả những cái mà nhân quả của cái cảnh giới này. Cho nên là chẳng có người nào mà tâm an nổi ở cảnh giới này, cũng chẳng có người nào mà có thể là thân và tâm có thể yên được. Cho nên thân thì cũng phải là khi nào cũng phải làm một cái gì đó, là gọi là ở ngoài đời người ta hay dùng cái từ là đi cày, tức là kiếm cái công ăn việc làm nào rồi làm túi bụi nó từ cái khi bắt đầu trưởng thành, bắt đầu tự lập được, bắt đầu lìa cha mẹ có thể tự lập được. thì là phải phải nghĩa là cày, phải tạo dựng không ngừng cho đến khi mà được nghỉ ngơi thì cái thân này cũng mỏi mòn và rã rời rồi, rệu rã rồi, già nua rồi. Thành ra già nua rồi thì bây giờ chỉ còn lại một cái vấn đề là mình không cần phải làm việc gì nữa. Là thứ nhất là hết sức để làm, thứ hai tâm trí cũng lụn bại rồi, trí thông minh nó cũng sa sút rồi, trí nhớ nó kém rồi. Rồi thì với một cái tâm như thế, với một cái thân gọi là rệu rã như vậy, thì đương nhiên rằng là chẳng còn làm gì được nữa, chỉ còn bây giờ gọi là dưỡng, thì là sống đó là sống với lại bệnh, sống với lão, bệnh của già và bệnh của thân. Rồi nếu không nói thì có nhiều người còn cộng thêm bệnh của tâm, những cái sự buồn phiền về vấn đề không như ý hay gia đình hay là chuyện là tình cảm vân vân. Cho nên vì vậy đấy mà Đức Phật mới nói rằng là nhân sinh thì khổ. Thì khi nào Đức Phật cũng nhấn cái sự khổ, thì khi Đức Phật nhấn cái sự khổ không phải là một sự mà đe dọa hay là một cái sự yếm thế chán đời, mà Đức Phật nhấn đến khổ để cho con người ta ý thức tìm cái cách diệt khổ. Bởi lẽ rằng là trong cuộc sống này thì ai cũng tìm cách diệt khổ. Chúng ta cần kiếm một cái công ăn việc làm là bởi vì chúng ta muốn chống với lại cái khổ của thất nghiệp. Chúng ta cũng phải học hành bởi vì chúng ta cũng muốn chống với cái khổ của ngu dốt, và để chúng ta tiến thân. Rồi chúng ta phải chống chọi với lại đủ mọi thứ, với thời tiết, với con người. Chúng ta phải chống chọi với tình, giữ vô tình. Tức là vô tình thì như là thời tiết lạnh nóng này chúng ta cũng phải chống, cũng tìm cách chống. Rồi thì ra ngoài chúng ta cũng phải đề phòng chống với những cái mà tai nạn. Từ con người sinh và rồi chống với lại những cái thiên tai là từ cái hoàn cảnh sinh. Thành ra thực sự thì người nào cũng trong một cái vô thức cũng cảm thấy rằng là cuộc sống này mình phải phấn đấu không ngừng, nếu không á thì khổ nó sẽ có chôn vùi mình. Cho nên vì vậy phải chống cự không ngừng. Rồi thì trong cái sự chống cự không ngừng, có đôi lúc có những cái thứ mà mình cảm thấy mình không thể nào chống nổi và mình cảm thấy rằng là mình bất lực, thì mình chỉ còn có một niềm tin cuối cùng le lói, đó là tin vào cái phép màu. Cho nên tin vào sự cầu nguyện, cầu nguyện với lại quỷ thần, với thượng đế, với thậm chí là chư Phật và chư Bồ Tát. Thì mình cầu nguyện là làm thế nào để cho mình vượt qua những cái nỗi khó khăn ở trong cuộc sống của mình. Bởi vì nếu mình không vượt qua nó thì đó là một sự khổ. Nếu mình vượt qua được thì mình mới thoát khổ. Cho nên con người cứ miệt mài mà chống khổ ở cuộc đời này mà chống không nổi ấy, thì dùng vào cái sự cầu nguyện. Cái sự cầu nguyện đó nó cũng gọi là hên xui. Tức là biết đâu chừng hên thì tự nhiên nó thành tựu, thì mình có phép lạ giúp mình. Mà nếu mà chẳng may ấy, mà nếu mình cầu nguyện bất thành thì mình cũng chẳng mất gì, thì mình cũng huề. Thành thực ra vì vậy thì con người chỉ có nhắm vào cái vấn đề như vậy. Do đó Đức Phật với lại các vị Bồ Tát cũng bị mình lôi vào trong cái tư tưởng đó của mình và sự sinh hoạt đó của mình. Nhưng mà kỳ thật Đức Phật xuất hiện đó là để kéo mình vào cái sự sinh hoạt của Ngài, kéo mình vào cái sự suy nghĩ của Ngài, gọi là khai thị chúng sinh Phật chi kiến, để chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Nhưng trái lại thì chúng ta lại kéo chư Phật vào cái sự sinh hoạt mình, thị khổ của mình. Thành ra đâm ra chư Phật bó tay. Bởi vì mục tiêu của chư Phật đến với cuộc đời này để đem mình ra khỏi căn nhà lửa xuất thế gian hoặc là xuất xa, chứ không phải Đức Phật là đến cuộc đời này để chôn chân ở đây với lại chúng ta vĩnh viễn. Là bởi vì chúng ta không chịu ra. Cho nên, cho dù có học đạo đi nữa, nhưng mà cái đạo giải thoát của Đức Phật đó, như là Đức Phật nói là như nước trong biển, chỉ duy có một vị mặn. Đạo của ta cũng chỉ duy có một vị giải thoát. Nhưng cái vị giải thoát đó của Đức Phật cũng như giáo pháp của Ngài bị chúng sinh làm tan biến. Thành ra không cứu được. Nhưng người ta lại cứ vẫn tin tưởng rằng là Quan Thế Âm hay là chư Phật cứu mình, tức là cái cầu nguyện cứu khổ cứu nạn. Đúng, quý ngài cứu khổ cứu nạn, nhưng mình không theo cái xu hướng cứu khổ cứu nạn của quý ngài, mà mình muốn mình ngài cứu khổ cứu nạn theo xu hướng của mình. Khi mình muốn được cứu, mình phải hoàn toàn dựa vào cái người cứu. Nếu mình muốn được cứu mà mình bắt cái người cứu mình đó phải làm mọi thứ theo ý của mình, thì làm thế nào cứu? Bây giờ thầy thuốc cũng vậy. Và giả sử bây giờ mình đi lạc xuống một cái nơi mà nguy hiểm, hay là có người đến cứu mình để dẫn mình ra khỏi cái nơi nguy hiểm, nhưng mà mình cũng nhất định không có chịu rằng là dựa theo cái sự mà gọi là chỉ dẫn của cái người đến cứu mình, mà mình lại đặt ra sự chỉ dẫn, mình muốn người cứu mình hãy làm theo cái mình chỉ dẫn, thì như thế thì vô phương không cứu được. Bây giờ nếu mà một người vào chốn hiểm nạn để đem mình ra khỏi cái chốn nguy nạn đó, thì mình cũng phải nghĩa là bắt buộc mình phải theo sát người đó, không dám lìa, thì mình mới có thể ra khỏi. Mình bệnh nặng, mình đến một vị lương y nào đó, mình tin là có thể chữa bệnh cho mình, mình phải triệt để nghe theo cái phương pháp của vị lương y nói trên đó. Thì những cái mà triệt để nghe theo, cái người mà có thể cứu mình á, mới có thể cứu được. Cái triệt để đó, triệt để phải nghe theo, đó là y của quy y. Anh ta mới nói là phải y Phật, y Pháp, y Tăng, y triệt để. Và Đức Phật đến là không phải rằng là để dập tắt lửa ở cái ngôi nhà lửa đó cho mình, để mình có thể vĩnh cửu ở trong nó. Đức Phật đến đó là để đem mình ra khỏi. Cho nên vì vậy Đức Phật mới đặt ra cái con đường ra khỏi nó, mà không có thiết lập cái cách làm thế nào để mà khổ tập được thay đổi, mà lìa khổ tập, mà thoát ly khổ tập. Cho nên gọi là giải thoát. Thoát ly khổ tập nó thì nó là đạo và diệt. Thành ra Đức Phật đến là để lập như thế. Thế nhưng mà đại đa số chúng sinh mình không màng gì tới cái mà pháp đạo diệt của Đức Phật hết, không có một chút gì bận tâm, mà mình chỉ có cương quyết là mình suy nghĩ rằng là Quan Thế Âm hứa cứu mình, và mình suy nghĩ rằng là ngài cứu có nghĩa rằng là ngài vào trong cái căn nhà lửa này rồi ngài sẽ biến thành một ông thần đèn của Aladdin, và mình thích như vậy. Và mình không có nghĩ rằng là Quan Thế Âm cứu mình hay Đức Phật cứu mình. Chẳng hạn như Đức Phật nói rằng là Như Lai đến với cuộc đời này vì một đại sự nhân duyên, đó là khai thị chúng sinh trước tiên hết, khai thị chúng sinh Phật chi kiến. Thì khai thị chúng sinh Phật chi kiến tức là khai thị cái mà khổ tập. Thì khi chúng sinh nhận thức được khổ tập thì chúng sinh mới phải biết là mình nguy, cho nên tìm cái cách ra khỏi khổ tập. Thì Đức Phật chỉ tiếp đạo diệt. Thì khi mình có một cái hiểu biết đây là khổ, và tất cả mọi cái sự sinh hoạt của chúng ta từ trong ba nghiệp của mình đó, đều là tập. Chẳng có một cái sự tư duy nào, một hành động nào, một lời nói năng nào của mình mà không thuộc về tập. Cho nên vì như thế trong kinh Địa Tạng mới nói rằng là chúng sinh nam diêm phù đề cử chỉ động niệm vô phi thị nghiệp. Tức có nghĩa rằng là chúng sinh trong cõi này đó, mọi cử chỉ là mọi hành động, động niệm là mọi sự tư duy, cái nào cũng là nghiệp, cái nào cũng là tội. Cho nên nó mới dẫn đến cái cảnh ngộ như vậy. Thế thì nếu được Đức Phật khai thị như vậy trước mà hiểu, mà nhận ra, thì đương nhiên một khi mà nhận ra thì nhất định phải lìa những cái tập. Nhưng tất cả những cái tập, tại sao mà nói rằng là cử chỉ động niệm nó đều là vô phi thị nghiệp hay vô bất thị tội, chẳng có cái nào cũng phải là tội, không phải là nghiệp, là chỉ vì bởi vì một cái rằng là tôi là chính nhân, còn tất cả những cái kia nó là từ cái nhân đó đó mà nó sinh sản. Thành ra từ tôi cho nên mới có tham, do có tham cho nên mới có đấu tranh để đoạt cho được cái tham, cho nên mới sinh sân, và rồi chấp nhận tham sân trong suốt cuộc đời, và chấp nhận cho đến độ rằng là đòi hỏi Quan Thế Âm Bồ Tát hãy giúp cho cái tham sân của mình thành công. Có cái giúp mà nếu giả sử nào đó một người có một cái trí tuệ bình thường thôi thì cũng thấy rằng là mình nhờ sai cái gọi rằng là cái mà mục tiêu đó rồi. Tức là có nghĩa rằng là chư Phật thì muốn mình thay đổi mọi cái tập, mà mình thì lại muốn rằng là Đức Phật cứu khổ, cứu nạn, là có nghĩa rằng là giúp cho những cái tập đó của mình đó được như ý. Thành thử ra, tất cả những cái vấn đề mà mình mà mong cầu Quan Thế Âm cứu á, là những điều Quan Thế Âm không đặt ở trong cái tinh thần cứu của Ngài. Ngài cứu có nghĩa là Ngài làm sao cho mình nhập vào đạo diệt. Chứ không phải Ngài cứu, tức là Ngài giúp cho cái tập của mình nó là thành tựu. Cho nên, nếu mà cứ tin như thế, nó là tin theo cái lối mà thờ thần thờ quỷ. Tại mình thờ thần thờ quỷ đó, thì mình thần quỷ mới ban phước giáng họa, thành ra mới thực hiện cho mình, thì mình phải cúng trả ơn cho quỷ thần, là tế lễ mổ trâu mổ bò, thậm chí giết hải đồng vân vân, để gọi là tạ lễ mê lại ơn trên vân vân. Nhưng mà chư Phật thì không phải như thế, vì cái cách cứu của Đức Phật là đem mình ra, chứ không phải để mình ở đó rồi bảo vệ. Thành ra vì vậy mới có đạo diệt. Còn nếu mà là cứu mình ở trong này mà không cần đem mình ra đó, thì đạo diệt bỏ đi. Nhưng mà khi mình học đạo á, thì mình cũng có biết đến đạo diệt. Nhưng mà tại sao mình lại hôn mê tới độ mà là mình quên mất đạo diệt mà mình chỉ còn biết khổ tập. Và rồi mình chỉ nghĩ rằng là Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ ở trong cái tập đó của mình để giúp cho cái tập đó của mình thành công. Tức là những cái tính toán thuộc về ngã, tính toán thuộc về cái ngã, mà cái ngã đó nó chỉ có cái gì? Cái ngã đó nó chỉ có lòng tham, cái ngã đó nó chỉ có sự đấu tranh để đoạt cho được cái lòng tham, và cái ngã đó là cái nó mê mệt với những cái tham sân nó ở cuộc đời, nó không biết chán, nó không biết mệt, nó không biết đủ, nó rất là hùng lực với lại tất cả những cái mà tham sân nói trên đó. Chính tại vậy cho nên nó mới cương cường khó độ chúng sinh nam diêm phù đề. Cho nên vì như thế đó mà trong kinh Địa Tạng cũng nói vấn đề là tại sao Ngài Địa Tạng dấn thân trong vô lượng đời ở dưới địa ngục độ vô lượng chúng sinh mà địa ngục vẫn đầy chúng sinh ở dưới đó. Cái câu đáp của Đức Phật là chung quy chỉ vì rằng là người ta làm chuyện thiện thì người ta chóng quên và nó không có dấu ấn gì hết ở trong tâm người ta. Nhưng người ta làm chuyện ác á, thì nó để lại ở trong tâm người ta, và người ta quen và người ta nghiện. Anh ít ai nghiện làm chuyện thiện, nhưng mà người ta thường nghiện làm chuyện ác. Người ta làm chuyện thiện đó thì giống như là tuyết ở Sapa, mấy bao nhiêu năm mới có. Còn nếu mà người ta làm cái chuyện ác đó, thì giống như là nắng ở Đồng Tháp 10, quanh năm suốt tháng. Thành ra người ta quen làm theo cái ác, tức là tham sân. Mà người ta không quen làm cái chuyện mà ngược lại với cái ác, đó là giới hay định. Giới tức người ta làm chuyện thiện đi, định có nghĩa là người ta luôn luôn làm chuyện thiện và người ta quen với cái chuyện thiện. Nhưng ít có ai quen với chuyện thiện. Thành ra vì vậy Đức Phật nói rằng là cái chủng tử đó nó mạnh ghê lắm. Cho nên vì vậy nó mà khiến rằng là cõi trời khi nào cũng ít hơn rằng là cõi địa ngục. Người thiện khi nào cũng ít hơn rằng là kẻ ác. Cho nên kêu gọi phát Bồ Đề Tâm bao nhiêu người phát, nhưng mà kêu gọi đi làm khủng bố thì chúng ta thấy rõ rồi. Biết bao nhiêu kẻ un bỏ nhà bỏ cửa để đi làm khủng bố. Thế nhưng mà nếu mà bảo rằng là kêu gọi rằng là phát một cái tâm gì đó để thiện nguyện, để làm những cái chuyện tốt đẹp gì đấy thì ít lắm. Thế thì khi nào cái tâm tính con người nó như thế thì mình là một chúng sinh có những tâm tính đó ở trong, dù là ít, nhưng mà mình ở giữa một cái rừng đại đa số nó là như thế, mình cũng bị tác động bất an. Và khi bất an thì mình khổ. Cho nên chúng ta thấy ở một cái xứ nào chỉ một kẻ làm khủng bố thì theo rằng là bao nhiêu người khổ lây, và bao nhiêu người phải sợ sệt, và bao nhiêu người phải chịu lại những cái sự mà gọi rằng là để bảo an, để an toàn, những cái sự mà gọi là từ khám xét giấy tờ, từ khám xét người ngợm gì lung tung. Thì mình cũng đọc được tất cả những cái bất an ở trong cái đời sống nó như vậy. Như vậy thì mình sống ở trong một cái cảnh giới như thế, Quan Thế Âm làm cách gì mà bảo vệ mình hoài? Trừ phi Ngài có thể bảo vệ mình hoài với điều kiện là cư trần như bất nhiễm trần, tức là mình ở trong khổ tập bằng tinh thần của đạo và diệt, thì mình có thể tự an và có thể đem an đến cho những người xung quanh. Cho nên chung cục thì cái cách cứu khổ cứu nạn của Quan Thế Âm, hay là của Nhất Thiết Chư Phật, hay của tất cả chư Bồ Tát, hay nói chung của đạo Phật, đều không ngoài tinh thần rằng là làm thế nào để cho chúng ta vào trong đạo diệt thì chúng ta mới an. Tại vì khi vào trong đạo diệt thì cứ chỉ động niệm của chúng ta cái nào cũng là công đức. Thì đó là cái cách cứu đấy. Tức là cứu chúng ta xong thì chúng ta chuyển thành từ phàm phu chuyển thành thánh chúng. Cho nên phát được cái tâm đạo diệt. Vì vậy mà chữ Bồ Tát mới nói rằng là chúng sinh phát đại đạo tâm. Thì gọi rằng là Bồ Đề Tát Đọa. Nói tắt là Bồ Tát. Như vậy đó là cái cách cứu đấy. Chứ không đừng có mê tín là cứ nghĩ rằng là mình cầu nguyện để mình được cái tham này, hay mình cầu nguyện để mình giải quyết cái vấn đề gì đó cá nhân của con người mình, Quan Thế Âm sẽ ra tay. Không có đâu. Tôi nói trước Tam Bảo là chắc chắn như vậy. Là Quan Thế Âm chỉ có cứu mình là bằng cách là chuyển mình từ phàm thành thánh, từ khổ tập sang diệt đạo. Cho nên vì vậy mà Đức Phật phải khai thị chúng sinh Phật chi kiến trước nhất, tức là khai thị cho chúng sinh hiểu khổ tập nên bỏ như thế nào và đạo diệt nên thành như thế nào. Cho nên vì vậy khi chuyển pháp luân thì mới nói đến cái vấn đề rằng là cái pháp luân thứ nhất mà Đức Phật chuyển là khi nào cũng nói đây là khổ nên biết, Đây là tập nên trừ, đây là đạo nên tu, và đây là diệt nên chứng. Khi Đức Phật chuyển pháp luân như thế, là cái pháp luân mà gọi là có thể nói cái pháp luân chuyển pháp luân thành tam phẩm, thượng trung hạ, thì đây là hạ. Đó. Là phải nên biết, tại vì chúng sinh không biết. Chúng ta cũng học tứ diệu đế rồi mà vẫn chưa biết. Vẫn chưa biết đây là khổ phải biết, đây là tập, đây là khổ nên biết, đây là tập nên trừ. Chúng ta vẫn chưa chịu trừ. Không trừ thì chớ, mà lại còn muốn Quan Âm hay là chư Phật phải ủng hộ cái tập đó của chúng ta. Ủng hộ cái mà Đức Phật bảo là nên trừ. Và rồi thì trung chuyển pháp luân, tức là chuyển pháp luân lần thứ hai, thì đương nhiên là cao cấp hơn, nên biết rồi. Thì bây giờ Đức Phật là đây là khổ phải biết, bắt buộc. Đây là tập phải trừ, phải trừ. Đây là đạo phải tu, và đây là diệt phải chứng. Thì cái khi mà nói là nên là khai Phật chi kiến. Nên khi nói phải, thì khi mà nói nên tức là khai thị, tức là chúng sinh bắt đầu ngộ. Bây giờ nói phải tức là phải vô vào trong cái con đường đó, nhập. Và khi như thế thì thượng chuyển pháp luân là pháp luân thứ ba, là Đức Phật nói đây là khổ đã biết, đây là tập đã trừ, đây là đạo đã tu, và đây là diệt đã chứng, tức là ngộ nhập Phật chi kiến. Thế như vậy thì cái quá trình mà sở dĩ mà Đức Phật mà nói rằng là Như Lai đến với cuộc đời này với là một đại sự nhân duyên vì lý do như thế, thì chúng ta cũng hiểu ngay như vậy là Đức Phật đến cuộc đời này là để mang chúng sinh ra khỏi, chứ không phải như Thượng Đế và Quỷ Thần là hứa bảo vệ chúng sinh ở cõi này. Ở Đức Phật thì chủ trương là đưa ra khỏi, mà muốn đưa ra khỏi không phải chuyện dễ, bởi vì chúng sinh trong nhiều đời nhiều kiếp chấp chặt vào trong cái thân này, tức cái ngã. Cho dù ngã này có đổi hình, đổi dạng, đổi tên, đổi họ đi nữa, nhưng mà cái ngã đó nó vẫn là ngã. Nó vẫn gọi rằng là chấp chặt và bảo vệ với cái tinh thần đó. Và nó có những cái gọi là mong muốn của nó là tham, và nó có những cái đấu tranh cho đến cùng với những cái sự mong muốn của nó là sân. Và nó trong muôn đời muôn kiếp sống ở trong cái tinh thần như vậy, chấp nhận như thế. Cho nên si cho đến độ là khi Đức Phật chỉ ra cái tinh thần của khổ tập diệt đạo cũng nhất định không giác ngộ, cũng nhất định loại tạo và diệt ra, cũng vẫn nhất định là chết với khổ tập, không chịu ra. Thành ra kéo Đức Phật, kéo giáo pháp của Đức Phật vào trong, chôn vùi ở trong khổ tập cùng với mình. Cho nên có lần tôi cũng từ nghĩa là nhận thức ra một cái ví dụ là trong một cái lần tôi phóng sinh, thì khi tôi cầm cá tôi thả xuống nước, thì khi nào tôi cũng nguyện với nó là nó và tôi kết cái nhân duyên Bồ Tát đạo, tôi phát cái tâm thường hành cái vấn đề này, thế thế thường hành, luôn luôn thường hành, thì nó giúp cho tôi thành tựu một lần này, một lần khác thì lại có con cá khác giúp cho tôi thành tựu. Bất cứ một cái lần nào cũng có một cái số cá nào đó nó giúp cho tôi thành tựu cái tinh thần mà tôi có thể hành và gìn giữ cái đó cho đến hết cả đời, cho đến nhiều đời sau nữa, với một cái tinh thần gọi là cúc khổ cúc nạn thế, với một cái tinh thần là biết đâu đó, không phải biết đâu đâu, chắc chắn chúng là thân bằng quyến thuộc, là cha mẹ anh em của chúng ta trong nhiều đời trước. Và giờ đây chúng bị giết, bị chém, bị bắt, bị kho, bị xào, bị nấu, mà chúng ta dừng dưng sau. Hãy cứu lấy nó. Nhưng mà cứu bằng tinh thần nào? Cứu bằng một cái tinh thần của Bồ Tát Đạo. Tức là có nghĩa nếu chúng ta hành Bồ Tát Đạo mà chúng ta cứu nó thì là nó là những trợ thủ giúp cho chúng ta thành tựu Bồ Tát Đạo. Và một khi xúc sinh mà lại có được một cái công đức phi thường là giúp cho người hành Bồ Tát Đạo thành tựu, thì đương nhiên với cái công đức đó to lớn ghê lắm, nó có thể sinh thiên nữa kìa. Giống như Lưu Thủy Trưởng Giả mà phóng sinh 1 vạn con cá xong á, phóng sinh buổi trưa thì buổi tối toàn bộ cá đã chết hết. Nhưng tối hôm đó hào quang sáng hết cả một cái góc thành nơi mà Lưu Thủy sống. Và Lưu Thủy thì hôm nay ngủ mê mệt, không biết trời đất gì cả. Thì có 1 vạn thiên thần tới trải sâu anh lạc cúng dường và rồi ra đi. Thế Lưu Thủy tỉnh dậy thấy, rồi vua vời Lưu Thủy vào hỏi là hôm qua tại sao ở cái góc thành ấy lại phát sinh ánh sáng như vậy. Lưu Thủy thì cũng dậy rồi kinh ngạc thấy những cái sâu anh lạc để đến cả 1 vạn sâu. Lưu Thủy bất giác nghĩ ra một điều và nói với lại vua: 1 vạn con cá hôm qua mà thần cứu chết cả rồi. Tại vì Lưu Thủy phải mượn nhà vua mấy con voi để chở nước tới cứu 1 vạn con cá. Cho nên vua biết chuyện đó. Vua hỏi tại sao khanh biết? Lưu Thủy nói rằng chắc bây giờ đại vương phải sai người tới đó xem thử. Thì quả nhiên vua phái người tới xem và họ trở về báo là cá chết nổi đầy hồ. Thế vua hỏi tại sao mà khanh biết chuyện đó? Thì Lưu Thủy mới nói rằng là chuyện mà mấy con cá nó chết không phải chuyện buồn mà chuyện vui, chuyện mừng. Bởi vì chúng sinh thiên rồi. Là nhờ cái công đức nói trên đó. Bởi Lưu Thủy là ai? Lưu Thủy Trưởng Giả đó chính là tiền thân của Đức Thế Tôn. Thì cái Đức Phật thuyết pháp đó thì có 1 vạn vị thiên tử ngồi ở trong pháp hội Kim Quang Minh. Đức Phật nói 1 vạn vị thiên tử đó chính là 1 vạn con cá hồi xưa mà tôi cứu. Thế thì mình cũng hiểu rằng là ở trong kinh nói rằng là càng mà gọi rằng là trong tứ trầm nhị chương kinh đó, nói cái sự cúng dường cho cái người càng có trí tuệ, càng có từ bi thì càng có cái công đức. Là cái lý do tại sao? Là tại vì cái vấn đề mà khi mà hành những cái pháp của Đức Phật đó là chẳng hạn như Đề Bà quấy nhiễu Đức Phật suốt bao nhiêu đời nhưng mà chung cục được Đức Phật thọ ký ở trên đỉnh núi Linh Thứ. Sau này sẽ thành Phật. À, thì mình cũng nhìn thấy những cái điều nói trên đó, tức là gọi là tại sao mà Đức Phật thọ ký? Bởi Đức Phật mà giúp cho Ngài thành tựu Bồ Tát Đạo. Thế thì cái vấn đề mà cái công đức to lớn là chúng ta tới chùa, chúng ta cung quả, nấu ăn, làm gì đó ha, thì chúng ta cũng có phúc báo. Nhưng mà phúc báo không bằng đừng nếu phúc báo mà giúp cho người tu Bồ Tát Đạo thành tựu. Cho nên tất cả những cái người nào mà giúp cho các vị Bồ Tát tu Bồ Tát Đạo, tức là sau này thành Phật á, thì những cái người đó về sau này đều được đa số được thọ ký. Từ cọp, từ cá, đủ cá. Tại vì cái đó là cái công đức. Thành ra vì như thế đấy, thì mình chỉ có dùng cái công đức của Phật Pháp thì mình sẽ khiến cho cái loài súc sinh đấy tự dưng ra nó tạo nên được một cái công đức phi thường. Nó được quy y. Và nó được hợp tác trong cái công việc là thực thi Bồ Tát Đạo, kết nhân duyên. Cho nên đời sau nó có thể trở thành thân người. Cho nên chính vì vậy mỗi khi tôi thả xuống thì tôi phải phú chúc rằng là niệm Phật cho nó nghe, Nam Mô Di Đà Phật, đời sau á xả thân này cá này rồi nó thì nên trở lại với thân người hành cái pháp cứu khổ này, tu, nghĩa là gọi là thân bằng quyến thuộc của chính bạn. Thì khi tôi mà có suy nghĩ như vậy, tôi thả xuống thì tôi cũng suy nghĩ vậy này. Giả như nếu mấy con cá này á, nó biết đối thoại với tôi á, thì có lẽ nó sẽ nói như vậy. Nó nói rằng là mong thầy luôn luôn giúp đỡ, cứu vớt, phò hộ cho tôi, để cho tôi luôn luôn đời đời kiếp kiếp làm một cái thân cá được bơi trong những dòng sông trắng trong, không ô nhiễm, có đủ côn trùng để ăn no, mà không, nơi đó không có lưới, không có câu, nơi đó hết sức là an ổn. Tôi mong là tôi sẽ vô lượng đời tôi đều được như vậy, là tôi mãn nguyện. Có lẽ nó sẽ nói với tôi như thế, cũng như là bao nhiêu người cũng sẽ thường nói với Phật và Bồ Tát, con chỉ mong con có một cuộc đời tốt đẹp, an nhàn, sung sướng, hạnh phúc, và đời đời kiếp kiếp con sống không có thiên tai, không có bệnh khổ, không nghèo nàn, không ngu dốt, con được sống như thế đời đời kiếp kiếp. Đấy là con, đó là hạnh phúc tối thượng của con. Thì tôi thấy thường thường đại đa số mọi người đều ao ước như vậy, thì con cá nó ngu hơn con người thì đương nhiên nó cũng sẽ ao ước như thế. Nhưng mà mình thì suy nghĩ là làm thế nào mà có được con sông nào đó trong, không ô nhiễm, đủ giun dế cho nó ăn, và không có câu và không có lưới. Nó muốn thoát ra tất cả mấy thứ đó thì nó vãng sinh về thân người, thì tự dưng mấy cái đó nó chấm dứt. Con người cũng vậy, nếu mình cầu mình mạnh khỏe, đừng đau, đừng bệnh, đừng phải chịu khổ, đừng khóc con, khóc chồng, khóc vợ, khóc cha, khóc mẹ, đừng có bị những cái nợ nần đầy dẫy hết, như là nợ từ vô tình, nợ đến hữu tình, nợ nhà, nợ cửa, nợ xe, nợ cổ, nợ thuế, nợ má, nợ con, nợ vợ, nợ chồng, nợ cha, nợ mẹ, nợ đủ thứ. Cho nên người đời ta cũng nói, ta nói vợ chồng là oan gia mà con cháu là nợ, con là nợ, vợ là oan gia. Nhưng mà nói cho công bình thì phải nói rằng là không phải chỉ vợ là oan gia, chồng cũng là oan gia, cho nên nói vợ chồng là oan gia, con cháu là nợ nần. Cho nên mình trả nợ cái gì cũng mấy chục năm, mình nuôi một đứa con mình cũng trả nợ mấy chục năm, trả nợ từ từ đó mà, trả nợ từ từ, trả nợ mấy chục năm nó trưởng thành, nó vẫn còn trả nợ, nhưng mà cái nợ đó ít lại thôi. Xong rồi nó mới dến cho mình mấy đứa cháu, mấy đứa chắt cho mình trả tiếp. Hả? Thế thì khi mà người ta không hiểu như thế đó, thì tự nhiên người ta quên bén nó đi cái chuyện đạo diệt. Mà khi người ta quên đi chuyện đạo diệt thì có nghĩa là bao nhiêu công trình khai thị của Như Lai kể như trôi theo dòng nước. Mà khi người ta không được khai thị thì làm thế nào người ta ngộ nhập? Cho nên người ta vô phương ngộ nhập. Cho nên dù người ta học bát chính đạo, tôi nghĩ là có thể trong cái khóa tu Phật Pháp này, ngay từ kỳ 1, kỳ 2, kỳ 3 gì đó là chắc cũng có dạy rồi, mà tôi nghĩ rằng là ai cũng học cả. Và ai cũng biết thuộc nằm lòng khổ tập diệt đạo. Thuộc thì nằm lòng. Đó. Nhưng mà tâm thì không có một cái dấu ấn nào của đạo diệt. Thành ra vẫn quên đi những cái thí dụ của Đức Phật là đây là căn nhà lửa phải ra, vẫn quên. Cho nên rằng là vẫn tử thủ ở trong căn nhà lửa. Nhưng mà tử thủ nhưng mà không đủ sức tử thủ, cho nên kêu gọi Quan Âm hay bất cứ một vị Bồ Tát nào Phật. Cho đến thậm chí là bây giờ có tu tịnh độ, nói là cầu A-di-đà tiếp dẫn, nhưng mà đâu có muốn A-di-đà tiếp dẫn ngay. Uống, ra khỏi nhà lửa sớm quá uống. Thành thử, cái đạo và cái diệt bị như vậy, đấy thì chứng tỏ là chúng ta không nhập vô sự khai thị. Cho nên tại sao mình mới nói là Xá Lợi Phất hay Mục Kiền Liên, hả? Hay là tất cả gọi là các vị A-la-hán tăng nghe Đức Phật thuyết pháp xong một cái chuyển ba lần pháp luân, nghĩa là đắc tứ thanh quả. Là như hôm qua tôi nói, cái thứ nhất đó là những cái người mà đệ tử của Đức Phật là những người đã đi trên con đường đạo diệt lâu đời lâu kiếp. Bây giờ nó đến sát tới bến của diệt là gặp lại Đức Phật, một vị Phật thành Phật, và vị Phật đó ấn chứng cho một lần nữa trên cái căn bản là vị đó đã thoát ra khỏi khổ tập, đã thành tựu được đạo diệt, cho nên nói lại khổ tập diệt đạo. Và chỉ truyền tam pháp luân hay là chứng A-la-hán, tệ lắm thì cũng chứng Tu Đà Hoàn, tùy theo cái tâm. Thì tất cả những cái người chứng đó là những cái người mà đều giải thoát ra khỏi cái cảnh của khổ tập, tức là luân hồi sinh tử. Thì khi mình ra khỏi thành cảnh luân hồi sinh tử, mình còn cần cầu cái gì ở thế gian này đâu. Như con cá mà nếu nó sang kiếp người thì nó không cần cầu run rế gì cả, mà nó cũng chẳng cần cầu nước trong nước đục gì cả, không sợ. Thì nếu mà người ta mà bước chân vào đạo và diệt thì người ta cần cái gì đến cái vấn đề mà gọi là lo cầu nguyện cái này kia cho mình, những cái tham đó của mình phải được thành tựu, những cái mong mỏi đó của mình phải được thành công, thì mình đâu cần nữa. Thế bây giờ thánh chúng là có Phật sự của thánh chúng, còn chúng sinh á thì là chỉ có những cái gọi là tập, những cái tập nhân của chúng sinh mà thôi. Thành ra trong ba nghiệp nó đều như thế. Nên vì như thế thì mới gọi đó là vấn đề của cái vấn đề của mình hành khổ tập mà mình chưa bao giờ chịu đặt chân vào đạo. Và đạo thì Đức Phật bày theo đủ cái trình độ. Tức là mình có thể nói rằng là trên cái vấn đề của cái người mà gọi là tại gia, tức là gia duyên bận buộc. Và như gia duyên bận buộc như hôm qua tôi có giải thích, cái gia duyên bận buộc đó là chung cục là mọi tất cả những cái mối nợ mà một chúng sinh phải đeo mang, mà cái mối nợ đó nó không biết trả tới vô lượng đời và vô lượng kiếp cũng chưa có hết đâu. Mình trong vô lượng đời trả nợ con cháu, trả nợ vật chất, trả nợ cơm áo, trả nợ cuộc đời, mà một mặt thì trả nợ, một mặt thì vay thêm bằng cách tạo tác những mưu mô tính toán, khiến những thứ ân ân oán oán nó trở thành nợ duyên nợ và nó đeo theo mình. Thành ra một phần thì trả, một phần thì vay thêm, y như là đời sống này hiện tại của mình. Một mặt thì mình có thể trả nợ xe cộ, một mặt thì mượn thêm để mà mua nhà mới, nó ví dụ như thế. Thế thì cái cuộc đời này tạo bao nhiêu ân, bao nhiêu oán là cố ý để thỏa mãn cái tham và cái sân, thì cái ân oán đó nó chập trùng, nó lại gây nên thành ra những cái mà trái ngang, và nghĩa là duyên nợ cho mình ở trong tương lai. Thành ra cứ như thế, một cuộc đời chỉ ba nghiệp chỉ có bị vùi dập bởi tất cả những cái món nợ gọi là nợ hồng trần, cho nên không thấy đâu là bờ giác. Cho nên Đức Phật có nói thì vẫn vì những cái gia duyên này cái đã, thành ra cứ chỉ nghĩ tới gia duyên này mà chưa nghĩ gì đến cái vấn đề mà gọi là có thể hiểu lời nói của Đức Phật để tu tập làm sao mà chuyển tập thành đạo. Thế để Đức Phật bày cho mình cái cách mà chuyển tập thành đạo như thế nào, thì Đức Phật bày cho những cái người mà thứ nhất gia duyên bận buộc, thì đó là cái phương pháp mà Đức Phật dạy là bắt con trai tu tập. Thì cái thời của Đức Phật đó, thì mỗi một người Phật tử nó có một cái trách nhiệm là một tháng 6 lần tu bát quan trai vào lục trai. Thì khi tu tập bát quan trai đó thì Đức Phật lại dạy cho cái chủ yếu, cái chính yếu, cái pháp tu của bát quan trai. Tại vì bát quan trai đó, thời của Đức Phật nó là Đức Phật truyền giới xong rồi ai về nhà nấy tu, ai về nhà nấy giữ tám giới, giữ tám giới và tu một pháp, đó là tu lục niệm. Thế cái thời của Đức Phật là bát quan trai giới không phải là nhốt trong chùa, mà bát quan trai giới là thả ra. Mình về nhà mình đi làm mình đi buôn bán như thường, nhưng mà giữ tam giới cộng với tu lục niệm. Thì thả ra thì mình mới có thể hành lục niệm. Còn nhốt hết ở trong chùa thì mình không có cái hành gì cả, ngoài cái vấn đề rằng là chỉ có tụng kinh rồi kinh hành rồi nhiễu Phật, giống như là cái tinh thần hiện tại mà tu bắt con trai của Phật giáo Việt Nam từ trong nước ra cho đến hải ngoại thì là đều theo cái tinh thần như thế. Nhưng đúng cái tinh thần của Đức Phật đó, thì thả, thì có nghĩa là Đức Phật sáng sớm tắm rửa sạch sẽ được đến trước Đức Phật, Đức Phật truyền giới, truyền xong thì ai về nhà nấy hành. Thế thì khi mà về tu bác con trai giữ tám giới đó, rồi thì giữ tám thứ đó, thì tám cái thứ đó nó sẽ là nghĩa là nó sẽ giúp hỗ trợ cho cái vấn đề mà gọi là thanh tịnh ở nơi cái tâm của mình. Thì cái tâm của mình, cái vấn đề chính yếu là tu lục niệm pháp. Thì lục niệm pháp của pháp bắt con trai đó là gọi là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thiên, niệm niệm thí. Thì chúng ta biết là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng thì đại khái thì chúng ta cũng có biết. Niệm niệm giới, niệm thí, niệm thiền, tức là niệm về giới, niệm về bố thí và niệm về cõi trời. Nhưng mà tại sao lại nói là niệm về cõi trời? Tại vì chúng ta cũng hiểu rằng là bát quan trai giới nó là giới của thanh văn. Giới của thanh văn thì không có tịnh độ. Cái gì dính tới thanh văn thì không có tịnh độ, thì có cõi thiên. Cho nên vì như vậy niệm thiên thì hết tu thập thiện thì sinh thiên. Thành ra Đức Phật chỉ bày cho mọi người, tức là cái căn tính mà gia duyên bận buộc không thể xuất trần ngay được, thì tối thiểu mình cũng phải đạt được một cái phúc sinh thiên. Cho nên vì vậy niệm thiên. Mà muốn thiên á thì phải thí. Bố thí trong đó nó bao quát cái vấn đề mà phụng sự chúng sinh, tức là nó tạo cho mình một cái công đức để sinh thiên. Tức là bố thí tài sản hoặc là cứu khổ cứu nạn đều là thuộc về cái diện bố thí. Cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát hành cái pháp bố thí, hành cái pháp cứu khổ cứu nạn, nó chính là pháp bố thí. Trong đó có thí bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Thánh Quan Thế Âm Bồ Tát là cái bậc mà gọi là đại từ, thì đương nhiên là bố thí vô úy. Ngài diệt hết tất cả mọi những cái nỗi khổ, vô lượng khổ. Thành ra trong đó có đủ hết. Từ cái bố thí pháp để cho người ta có thể chuyển thành đạo diệt, cho đến có thể hiện thân để mà bố thí vật chất, cứu độ, an ủi. Thế thì vì vậy mà muốn thiên thì phải thí. Thì cái niệm thí đó là cái thiện pháp, là cái giới pháp mà cái người mà duy trì cái pháp bố thí thì cái pháp đó sẽ diệt tham. Tham diệt thì sân mất theo. Người sở dĩ mà không thể bố thí được là bởi vì do lòng tham quá mạnh. Tham cho đến độ là một nắm gạo, một đồng cũng không dám cho kẻ khác. Thế người càng bố thí á, thì cái tham nó càng bị bào mòn và tiêu diệt. Thế cái mà tham mà hết á, người ta sân là tại vì người ta dựa vào tham mà phát đấu tranh. Nếu người ta không tham á, thì người ta trở thành rằng là cái người mà không có đấu tranh. Cho nên trong đạo Phật mà thí dụ những cái vị Bồ Tát đó đều được những cái tam muội gọi là vô tránh tam muội, tức là cái tam muội không có tranh đấu, tức là vô sân tam muội đó mà, tức là không có sân hận. Cho nên thí ở đây là giới. Khi mà niệm thế giới đó thì đương nhiên là cái mà khắc chế đó là tham dục. Lấy thí đó để mà diệt tham dục. Nếu cái thí đó mà mạnh á thì có thể sinh thiên. Nếu cái thí đó mà hồi hướng đến quả vô thượng bồ đề thì thành ba la mật đà. Thì cái thí đó, cái thí mà hồi hướng đến quả vô thượng bồ đề thì cái thí đó lập tức đưa mình qua bờ bên kia, cho nên gọi là bố thí ba la mật đà. Thế nói niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng thì như hôm qua tôi cũng có đề cập tới rồi. Anh thưa, khi mà niệm Phật thì con người nó bị quen một cái thói quen là dựa vào sắc và thanh, dựa vào hai cái thứ đó để lập nên Phật. Thanh là tên, danh tự, gọi. Sắc là hình tướng. Lấy hai cái đó hợp lại thì cho đó là Phật. Thế nhưng đó là con mắt của phàm phu. Thế nhưng dưới con mắt huệ nhãn của chư Phật, tức là con mắt gọi là bát nhã của Đức Phật đó, thì sắc không phải Phật. Thanh diệt phi Phật. Thanh cũng chẳng phải là Phật. Phật là Pháp. Phật không phải sắc, Phật cũng chẳng phải thanh. Phật là Pháp. Cho nên quy Phật thì phải quy Pháp. Cũng giống như rằng là niệm giới thì tự nhiên phải niệm thế thí. Niệm thí thì tự nhiên niệm thế thiền. Thế nếu mà niệm Phật thì tự nhiên niệm thế Pháp. Niệm Pháp ở trong mình. Pháp của Đức Phật là Pháp thanh tịnh. Pháp của Đức Phật là trên thì thành Phật, dưới thì thông lý đại chúng, tức là độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên Pháp là đệ nhị quy y. Thành ra khi niệm Phật thì tự nhiên niệm Pháp. Khi mà niệm Pháp đúng nghĩa thì tự nhiên cái công năng của Pháp nó sẽ khởi ra. Thì tự nhiên sẽ có hành động độ sinh. Thì khi có hành động độ sinh á, thì nó mới gọi là nó mới bắt đầu gọi là giới. Giới đây là một cái hàng rào gọi là cản lại tất cả mọi cái tập, chặn đứng mọi cái tập bằng sự thí. Thì những cái điều đó đó là khi Đức Phật dạy Pháp bát quan trai giới là dạy cho hàng tại gia. Thì dạy cho hàng tại gia thì Đức Phật nghĩ rằng hàng tại gia thì cao cấp thì là cõi thiền. Còn nếu mà Đức Phật bắt đầu dạy cho hàng xuất gia, nhưng mà hàng xuất gia nhưng mà hàng nhị thừa, thì Đức Phật biết rằng hàng nhị thừa đó đủ sức, cái tâm nhị thừa chỉ đủ sức chứng đến như vậy thôi. Thì Đức Phật dạy cho cái pháp tương ưng, đó là bát chính đạo. Còn khi Đức Phật dạy cho hàng mà xuất gia nhưng mà đại thừa, thì Đức Phật biết với cái tâm đại thừa bao la, hàng đó đủ sức ba la mật đa. Cho nên Đức Phật dạy lục ba la mật. Thì đạo nó có thể biến chuyển như vậy. Thì như thế thì bất kể một cái người nào ở trong khổ tập, nếu bây giờ là chúng ta là trong những cái gia duyên bận buộc mà chúng ta không thể nào mà là nói ví dụ chúng ta không thể nào mà hành nổi bát chính đạo, hay chúng ta không thể nào hành nổi lục ba la mật, thì ít ra chúng ta hành lục niệm. Thì khi hành lục niệm thì cái kết quả đó là nó đưa đến vấn đề cái đạo đó, nó đưa đến cái vấn đề sinh thiên. Còn bát chính đạo nó sẽ đưa đến cái vấn đề của Niết Bàn. Còn ba la mật đa nó sẽ đưa đến một cái kết quả của cái vấn đề đó, là một cái Niết Bàn đó mà không còn có cái một cái gì nằm ngoài được nữa hết. Nó biến khắp mọi nơi trong mỗi một vi trần, và nó cũng biến hết khắp cả thập phương thế giới. Thì cái Niết Bàn nó gọi là Đại Bát Niết Bàn. hay có một cái tên khác gọi là vũ trụ Niết Bàn, tức cái Niết Bàn không có nơi trốn, không định vị được. Bởi đâu cũng là nó, cho nên không thể định vị được. Thế nhưng ở đây thì khi mà chúng ta tu bắt con trai đi nữa, thì cũng giống như rằng là bình thường mà chúng ta học Phật hay học Pháp đó, thì chúng ta cứ có một cái suy nghĩ rất ư là ảnh hưởng một cái văn hóa của đám đông, một cái giáo lý của đại chúng. Tức là mình học Phật, tu Phật không phải để chứng, để hành đạo chứng diệt, mà học Phật, tu Phật là để được sự phò trì của Quan Thế Âm ở trong chốn khổ tập này. Mình chưa bao giờ nghĩ ra, mình chưa bao giờ nghĩ xuất cái gia này cả. Có thể cho dù mình cạo đầu xuất gia đi nữa, nhưng mà trong tâm của mình nó cũng vẫn chưa có cái vấn đề là thực sự mình muốn xuất ra khỏi cái gia khổ tập này. Mà muốn xuất ra khỏi cái gia khổ tập này chỉ có một lối mà Đức Phật chỉ bày cho mình: nhập đạo đi, vào con đường đạo. Và tôi cũng sẽ cắt nghĩa để cho tất cả đại chúng ở đây có thể hiểu rằng là như mình tu bát chính đạo là tu như thế nào, hay mình tu lục ba la mật là mình tu như thế nào. Thì cũng giống như vừa rồi tôi cũng có nói đại cương cái vấn đề mình tu lục niệm. Thì khi mà cái ngày mà tu bát quan trai là cái ngày mà là tu niệm, mà niệm á, là niệm như thế, niệm sáu thứ. Thì niệm một Đức Phật có Pháp, có Tăng. Từ trong một Đức Phật mình thấy có Pháp và có Tăng. Có Tăng là có cái sự thống lý đại chúng, đó là Tăng ở trong Phật. Mình thấy có cái Pháp là trí tuệ như hải ở trong Phật, tức cái trí tuệ mà hiểu biết mọi nhân mọi quả của vô lượng chúng sinh, cũng giống như là nhân quả của nhất thiết hữu tình, vô tình, kể cả vô tình. Đức Phật cũng biết hết yếu tố của nhân quả. Không một cái thứ nào nằm ngoài được cái định luật của nhân quả. Mà Đức Phật là người am tường nhân quả, cho nên chẳng có một cái thứ nào mà ngoài sự hiểu biết của Đức Phật. Cho nên vì vậy gọi Ngài là nhất thiết trí. Cho nên vì như thế, cái nhất thiết trí đó gọi là vô lượng quang. Đó. Cái bi nguyện mà độ sinh của Ngài không, cái pháp đó của Ngài không bao giờ có cạn, có kiệt, có tận, có cùng, cho nên gọi là vô lượng thọ. Thành cái pháp đó mang cái dấu ấn của quang và thọ, là độ sinh mãi không thôi. Mà cái trí tuệ đó thì biến chiếu khắp hết. Cho nên ở nơi Đức Phật chúng ta mới thấy cái mà gọi là phương châm trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phủ Môn mà nói đến đó, là cái vấn đề rằng là nhất thiết chư Phật chư Bồ Tát, không cứ Quan Thế Âm đâu nhé. Mà nếu mà chúng ta hiểu ra thì tất cả các vị Phật Bồ Tát nào cũng thiên thủ thiên nhãn, mà tất cả vị Phật nào cũng một tinh thần nói trên đó, là đều quan sát bằng trí tuệ, quan sát nhân quả của chúng sinh, biết mỗi nhân quả của chúng sinh, cho nên hiểu là nhân đó, quả đó cần phải dùng nhân quả nào. Tức là nhân quả của một chúng sinh là khổ tập của một chúng sinh, cần phải dùng đạo diệt nào, thì mình hiện cái thân tương ưng để nói cái đạo diệt tương ưng đó để cứu họ. Cho nên nói ưng dĩ hà thân đắc độ giả, tức hiện hà thân nhi vị thuyết pháp. Cái chữ hà thân là tôi dùng cái chữ tắt, hà thân là người nào và người nấy của hắn tự. Còn trong kinh thì nói 32 lần như vậy, 33 lần, 32 lần, cho đến cả hiện tướng thành Phật. Thế là thì là ưng dĩ tỳ sa môn thân đắc độ giả, tức hiện tỳ sa môn thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ phụ nữ thân đắc độ giả, tức hiện phụ nữ thân nhi vị thuyết pháp. Giờ đây thì tôi nói tóm lại hết. Ưng dĩ hà thân là thân nào? Ưng dĩ hà thân đắc độ giả, tức hiện hà thân nhi vị thuyết pháp. Hà thân sau là thân ấy, thân nào, thân ấy. Tức là nên dùng thân nào để độ sinh thì dùng thân ấy. Đó có thể nói rằng là Thì Đại Thần Chú, thì Vô Thượng Chú của Đại Thừa Phật Pháp. Cho nên cái quán được là dùng thân nào, tức là biết được mà dùng thân nào để độ. Để độ tức là có nghĩa là tay ấy đang khổ, tức là chúng sinh ấy đang còn có khổ tập. Mỗi một chúng sinh có một thứ khổ tập khác nhau, cộng lại thành cả một cái cảnh giới của khổ tập. Thì biết khổ tập của một chúng sinh ấy, thì chư Phật hiện cái thân tương ưng để thuyết cái đạo và diệt tương ưng với cái khổ tập nói trên đó để độ. Thì đó là tinh thần. Tinh thần mà ưng dĩ hạ thân, tức hiện hạ thân, nhi vị thuyết pháp. Thì như vậy đó, thì là cái pháp của Đức Phật. Đức Phật thì hiện ra là để mà đem cái pháp đó vào cuộc đời này, để cứu độ chúng sinh, để làm cho chúng sinh ngộ nhập vào cái pháp đó, gọi là Phật chi kiến. Thế nhưng khi chúng ta niệm Phật thì chúng ta bỏ cái Phật chi kiến nó ra ngoài, Đức Phật. Chúng ta chỉ lấy cái vỏ, tức là cái hình tướng, và chúng ta chỉ lấy cái giả danh là tên gọi. Chúng ta nói đó là Phật, giả tướng và giả danh, chúng ta nói đó là Phật. Còn thật tướng và thật danh của Phật là thanh tịnh pháp thân vô tướng. Đó là cái pháp mà ưng dĩ hạ thân, tức hiện hạ thân. Cái ưng dĩ hạ thân không có thân, hiện vô lượng thân. Vô lượng thân nó có thân, nhưng không phải là cái thân thật, tức là cái thân mà từ đó phát sinh ra vô lượng thân. Cái mà từ đó ưng dĩ hạ thân, cái quán đó mà tức hiện cái thân ấy là pháp thân, vô hình, vô ảnh, vô tông, vô tích, vô tướng. Nhưng mà không phải vì vậy nó là cái gì hư không, không có. Nhưng mà cái vô đó là nhất thiết hữu, cho nên sinh ra thiên bá ức hóa thân để độ chúng sinh. Thì sinh thiên bá ức hóa thân chỉ vì một mục tiêu, làm cho chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến, tức là vào trong đạo diệt. Và mỗi chúng sinh để vào trong đạo diệt, đó là từ bi. Mà biết cái cách làm cho vào trong đạo diệt, đó là trí tuệ. Biết căn tính của chúng sinh. Cho nên pháp của Đức Phật bao quát hai thứ, đó là từ bi và trí tuệ. Nên nếu mà chúng ta niệm Phật mà trong Phật ấy có đủ các pháp như thế, thì chúng ta càng niệm Phật thì cái pháp ấy nó càng ánh hiện ở trong tâm chúng ta. Mà khi nó ánh hiện ở trong tâm chúng ta thì có nghĩa là từ bi và trí tuệ nó đang còn le lói phát triển ở trong tâm chúng ta. Thì tự dưng là cái tâm cứu của chúng ta nó nở rộ và nó phát sinh. Còn nếu mà chúng ta mà có tụng kinh Pháp Hoa, có tụng phổ môn phẩm thuộc lòng mà tụng biết bao nhiêu biến, nhưng mà không thấy một mảy may gì cái tinh thần mà gọi là ưng dĩ hạ thân, tức hiện hạ thân, nó xuất hiện, thì đó là chúng ta tụng cú phi tụng nghĩa. Thì tụng như thế đấy thì là bị lục tổ vệ năng đó, của ngài Pháp Đạt. Cái Pháp Đạt là người suốt đời chỉ tụng kinh Pháp Hoa mà không đạt được bất kể cái gì hết. Thế ngài nói ông tên Pháp Đạt mà ông tụng kinh túi bụi mà ông không đạt được một pháp. Là chung cục là lý do là ông tụng kinh mà ông để bị kinh chuyển, ông có chuyển được kinh. Nhưng đừng quên, sau khi Pháp Đạt mà được khải ngộ rồi thì Pháp Đạt nói từ nay trở đi con giác ngộ được kinh Pháp Hoa rồi thì con khỏi phải tụng kinh nữa. Thì tổ nói không, kinh có lỗi gì mà ông không tụng, ông cứ việc tiếp tục tụng như thường. Kinh đâu có lỗi đâu mà ông bỏ rơi, ông không tụng. Thế thì chúng ta hiểu rằng là cái khi mà Phật Pháp mà nó thấm nhuần vào trong tâm mình á, thì mình cũng có thể tự cảm nhận được. Cảm nhận được là mình cũng có thay đổi từ từ trên tư tưởng. Trên tư tưởng là trí tuệ, qua hành động là từ bi, là sự cứu giúp. Tự dưng nó phát triển. Không thể không có. Cũng như người ăn không thể không no. Người ăn có cầu không no cũng thất bại. Người tu có không cầu trí tuệ hay từ bi Không cầu cũng vẫn có như thường. Nó là nhân quả, cho nên mới nói là nó không nằm ngoài nhân quả, thành ra không cần cầu. Công nhận đi, thì tự nhiên quả thành tựu. Thế thì cái đó là công tự, vì rằng là chúng ta khi nào cũng có một cái lối suy nghĩ là như vậy, là chúng ta tu Phật, học Phật không nhằm mục đích vào trong cái đạo có cái trí tuệ của nhân quả, mà là chúng ta thì chỉ có học với cái toàn là cái vấn đề mà tư duy theo cái lối tư duy tại chúng, tức là để được Quan Âm hay được chư Phật này phò hộ mình ở trong cái khổ tập, đừng bao giờ làm ô nhiễm Quan Âm với sự mà cầu mong ngài nó ban bố phép màu giúp mình thành tựu những cái tham vọng hay là khát khao gì mà gọi là riêng tư của mình mà không dính gì tới chúng sinh và đạo diệt. Chớ bao giờ làm ô nhiễm ngài Quan Âm bằng như thế. Mình khi nào mình cũng phải đóng góp vào trong cái phần mà quang minh và từ bi lỗi lạc của Quan Thế Âm bằng cách rằng là nhân danh Quan Thế Âm, cho nên tôi phát nguyện gọi là trở thành một cánh tay trong ngàn cánh tay của ngài. Cánh tay của ngài chỉ có một việc làm, cứu độ chúng sinh. Thế thì chúng ta cứu độ. Hãy phát nguyện cái thấy của mình, con mắt nhìn cuộc đời này của mình sẽ là một con mắt trong ngàn con mắt của Quan Thế Âm Bồ Tát. Hãy nhìn ngó cái khổ của chúng sinh mà cứu. Mắt của Quan Âm không có rình cái tốt, cái đẹp để chọn. Mắt của Quan Âm là nhìn cái khổ của nhất thiết chúng sinh để cứu. Thì nếu mà mình tụng phổ môn mà thành tựu đó thì tự dưng là nó sẽ thành như thế. Thì tự dưng từ từ nên con mắt của mình không phải là nhìn thấy chỗ tốt, chỗ an, chỗ ổn để chọn, mà mình sẽ rằng là ngũ trường ác thế thể tiên nhập, thì sẽ địa ngục vì không thể bất thành Phật, thì sẽ như nhất chúng sinh vì thành Phật, chúng bất ư thử thủ nê hoàn, thì sẽ không thủ nê hoàn, tức là niết bàn. Tự dưng là thành ra nếu mình tụng phổ môn, nếu mình là một tín đồ của Quan Âm, một con cháu của Quan Âm, một thân bằng quyến thuộc của Quan Âm chân thật thì là như vậy. Còn nếu mà mình mà là thân bằng quyến thuộc của một Quan Thế Âm mà bị mình làm nhiễm ô, Quan Thế Âm mới trở thành mình là Aladdin và Quan Thế Âm mới là thần đèn. Thì bao nhiêu công phu tu hành của ngài, bao nhiêu đại hành từ bi của ngài chỉ để dùng đến như vậy thôi. Ngài không có tình riêng, cho nên ngài không có mối riêng tư với một cá nhân nào trong chốn khổ tập, mà ngài chỉ có cái vấn đề mà cảm thông, mà gọi là cảm ứng đạo giao với lại tất cả những chúng sinh nào nhập đạo. Ngài là chỉ có cố ý là cảm thông với mình để đẩy mình vào con đường nhập đạo. Mà nếu ngài không đẩy mình vào con đường nhập đạo mà mình bị ngài trói chân lại với mình ở cuộc đời này thì ngài ấy không phải Quan Thế Âm. Quan Thế Âm phải đủ lực để mà đẩy mình vào chứ, thành sao Quan Thế Âm lại bị mình cột một cách dễ dàng như vậy. Nhưng mà mình mà cột hay là mình muốn được Quan Thế Âm đẩy nó thì cũng ăn thua, là mình phải y vào ngài, quy y, tức y vào ngài, y vào đại bi tâm của ngài. Thì mình mới thay đổi được. Thì đó là cái lối tu, là cái lối tu hay là cái lối học của quảng đại quần chúng. Hay cái lối tu học nó không thiết gì đến đạo diệt hết hả? Không màng, không nghĩ, không chịu tin rằng là cái cách cứu đó chính là cái vấn đề là khai thị cho mình hiểu rõ khổ tập. Điểm thứ nhất, khai thị cho mình hiểu rõ con đường của đạo diệt. Điều thứ hai, khiến cho mình lìa khổ tập bước vào đạo diệt, đó là con đường thứ ba thành tựu. Đó là đã. Đầu tiên là nên, sau đó phải, cuối cùng là đã thành. Cho nên đạo diệt luôn luôn là một cái con đường để siêu thoát, thoát ra khỏi khổ tập, siêu lên đạo diệt. Đó là con đường của siêu thoát, con đường ấy bình an. Con đường đó không cần phải cầu an nữa. Người nào bước vào trong hàng ngũ của đạo thì người ấy không cần phải cầu an nữa. Người ấy có những cái lý tưởng cao siêu hơn là những cái lý tưởng mà xưa nay chỉ có trong công việc tu hành là chỉ cầu và xin. Và phải có một cái lý tưởng của hàng trường giả tử. Trường giả tử gánh vác chuyện lớn, sự nghiệp lớn. Cùng tử chỉ có sống bằng một cái kiếp xin xỏ, cầu nguyện. Còn trường giả tử thì không có sống trong cái tinh thần như vậy. Thành ra một khi mà chúng ta nói quy y Tam Bảo thì chúng ta là trở thành trường giả tử ấy. Thì cái trường giả tử nó phải có cái uy phong của trường giả tử. Tức là trường giả tử toàn là sư tử hống. Đâu làm gì tự nhiên xen vào trong đó hàng ngũ của sư tử hống lại có những tiếng kêu the thé của loài chó rừng. Thì đương nhiên như thế thì làm rằng là mất uy hết của cái hàng ngũ trường giả tử còn gì. Anh vì vậy nói thì khi chúng ta học đạo nhớ phải chiêm nghiệm đến vấn đề của đạo diệt cho nhiều vào. Bớt đi khổ tập. Thay vì cuộc sống của mình là quần quật, vật lộn với bao nhiêu những cái tập. Giờ thì quên nó đi. Đó. Đặt hết vấn đề vào xây dựng đạo. Bằng mọi sự tư tưởng suy nghĩ của mình, xây dựng đạo. Đó là con đường của bát chính đạo. Mà chúng ta sẽ đề cập tới sau. Nó là một cái con đường mà trong cái sự sống này nó là dùng hết cả ba nghiệp để mà xây dựng cái đạo mà không còn có xây dựng cái tập nữa. Cho nên vì vậy mới có thể thoát được. Do đó thì tôi nghĩ đây là những cái vấn đề mà nó hết sức là quan trọng và cấp thiết. Là bởi vì nếu mà chúng ta tu tập hay học Phật Pháp mà trải qua bây giờ 31 kiếp, nhưng mà cứ theo cái tinh thần rằng là bỏ đạo và diệt, và theo cái chủng tử ăn sâu của những cái kiếp này, bắt nguồn từ những cái đời vô lượng đời trước, đời sau tiếp tục, nhiều đời sau nữa tiếp tục, thì chung cục hội Long Hoa không có mặt chúng ta. Thế nếu mà chúng ta muốn hội Long Hoa có mặt chúng ta thì bây giờ phải chuẩn bị đạo và diệt đi, phải đi trên con đường đạo thì mới cuối cùng mới có thể gặp Phật tương lai ở dưới cội cây Long Hoa. Còn không là vô phương. Cho nên hãy niệm Phật, một vị Phật có Pháp. Đừng chỉ niệm cái vỏ Phật gọi là cái tướng, và cái tướng gọi là giả tướng ở trong đạo Phật dưới mắt của Bát Nhã. Mọi cái danh xưng này gọi là giả danh. Hai cái giả nó nhập lại gọi là Phật thì nó là giả Phật. Còn Phật thật thì tự nhiên có cái Pháp. Phật thật thì tự nhiên có công đức, có trí tuệ và có cái tinh thần gọi là phụng sự, nhất thiết vô ngại. Cho nên chúng ta hãy làm thế nào có thể mà học một cái thứ Phật giáo mà một là sinh thiên, hai là chứng Niết Bàn, ba là chứng được Đại Ban Niết Bàn. Thì như thế đó thì mới rằng là đúng là trường từ của Như Lai, đúng rằng là thân bằng quyến thuộc của Như Lai, mà bây giờ chúng ta mới thấy thực sự Pháp là bảo, thực sự thấy Phật là bảo, thực sự thấy Tăng là bảo. Tức là vấn đề thống lý đại chúng đấy. Còn không thôi thì mình cũng thấy cái gì nó cũng vậy, Phật Pháp cũng vậy rồi nữa. Cái gì cũng vậy, dù là ở trong Phật, đạo Phật tu học đã lâu rồi cũng thấy rằng là nó cũng vậy, cũng không có hơn cái kẻ mà mới vào là bao. Cũng thế thôi. Thì vậy thì mong mỏi rằng tất cả chúng ta rằng là ít nhất hôm nay mình cũng hiểu đến một cái vấn đề gọi là chúng ta phải chú ý tới đạo và diệt. Phải nghĩ nhiều hơn, phải bàn nhiều hơn, phải nói nhiều hơn, phải học nhiều hơn về đạo và diệt. Nguyện đem công đức này hướng về khắp thân cả đệ tử và chúng sinh